đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 10 tháng 2 năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến. Thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương gửi lời chào chúc mừng năm mới đến chú, thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều bình an.
Cô cho tôi có sức khỏe để tôi tiếp tục có những nụ cười năm mới thưa cô.
Và đặc biệt là sống lâu 200 tuổi.
Và đặc biệt là chúng ta đang có những giọt mưa xuân tuyệt vời. Và đúng là chương trình Từ Cánh Đồng Mây rất là đặc biệt ngày hôm nay nữa, là ngày mùng 1 Tết, ngày Nguyên Đán. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt và các diễn đàn bạn, chúng tôi xin kính chúc quý khán thính giả trong và ngoài nước một năm mới an khang, sức khỏe, hạnh phúc với vạn sự cát tường. Thưa cô, cuộc đời và thời gian như một con đường chúng ta đi, có những đoạn đường phải ngừng lại, phải dừng lại. Nhất là ngày xuân, ngày Tết, ta quay về, ta tìm về với gia đình, với quê hương và dân tộc. Người xưa có đặt một câu thơ cho mùa xuân và chữ hiếu đó là: tứ thời xuân tại thủ, bách hạnh hiếu vi tiên. Xin được dịch là: xuân khởi đầu bốn mùa, hiếu đứng trên trăm nết, lòng hiếu thảo kêu mời sự hiện diện ngày hôm nay. Ngày Tết Nguyên Đán là ngày lễ hội của dân tộc cũng như là ngày lễ hội của gia đình. Khác với xã hội Tây Phương đề cao chủ nghĩa cá nhân, dân tộc Việt Nam chúng ta coi trọng truyền thống gia đình, xem gia đình là mái ấm, là nôi dưỡng giáo dục con người từ thuở ấu thơ cho đến trưởng thành. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn, Dallas, từ thành phố Texas, trái tim của nước Hoa Kỳ, chúng con gửi lời chào đến phía bên kia điển một người bạn rất là thân mến, vong niên của chương trình này, A Di Đà Phật. Xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh, là Phó Viện trưởng của Viện Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nếu thầy nghe được con, A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ. Ai như là Phật, dạ vâng. Dạ thưa, xin kính chào anh Phan Đình Minh, cũng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Và chúng tôi hiện tại đã nghe rất rõ và rất vui. Và hôm nay ở quê nhà, ở tại Việt Nam, là mùng 1 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, ngày đầu năm. Chúng tôi xin kính chào Phan Đình Minh cùng tất cả quý đài và khán thính giả.
Thưa thầy, con biết thầy tâm luôn an lạc nên năm cũ đã qua, năm mới Giáp Thìn hôm nay mới đến bên Hoa xứ Hoa Kỳ này. Chúng con mong được quan trọng nhất chúc thầy sức khỏe, chúc sức khỏe để tiếp tục là lan tỏa tình thương và nhân ái đến với cộng đồng người Việt trong nước cũng như tại Việt Nam. Thầy đang ở Sài Gòn, đẹp nóng Sài Gòn ơi của con. Thời tiết Sài Gòn hôm nay thế nào thưa thầy?
Dạ, anh là Phật thì cũng xin thưa anh Thành Đình Minh với đài và khán giả, thì để đi vào cái câu chuyện của hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép thưa, vì hôm nay là cái ngày đầu tiên của một năm mới, thì để cho nên chúng tôi xin phép với đài chúng tôi sẽ xin để có mấy lời tri ân cũng như cầu chúc đến toàn thể quý bà con đồng bào người Việt quốc gia, bà con người Việt chúng ta trong cũng như ngoài nước. Thì cũng xin thưa với toàn thể quý vị rằng là như anh Phan Đình Minh vừa nói đó, chúng tôi là thuộc phó viện trưởng điều hành của cái tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì và cũng trong cái hội đồng liên tôn Việt Nam, và đồng thời cũng là trong cái ban vận động và khởi xướng ra cái phong trào tuyên ngôn hòa bình 2021. Thì nhân đây chúng tôi xin thành kính cảm niệm và tri ân công đức tất cả quý đoàn thể, quý tổ chức, quý nhân sĩ, quý chính đảng, hay là tất cả quý thân hữu, thiện hữu, tri thức, tất cả quý bà con Phật tử trong và ngoài nước trong thời gian qua đã có lòng hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ cho chúng tôi, giúp đỡ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang bị chế độ nhà cầm quyền cộng sản bắt hại từ suốt mấy chục năm qua. Nhưng mà cũng nhờ những cái sự can thiệp lên tiếng bên vực của quốc tế và với bà con đồng bào trong những nhà nước, cho nên là tăng đoàn những Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng đã cố gắng tồn tại trong một hoàn cảnh hết sức là nghiệt ngã, trước cái sự là muốn tiêu diệt hoặc là coi như là không không có để cho một cái sự tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Thì ngoài ra thì cũng xin chân thành tri ân và quý vị đã ủng hộ cho cái hội đồng liên tôn chúng tôi. Thì hội đồng liên tôn chúng tôi cái mục đích nó cũng giống như lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là đoàn kết các cái tôn giáo độc lập chân truyền chính thống mà bị chế độ đàn áp, cũng như đã lấy những cơ sở, những trụ sở của các giáo hội đó để chuyển giao qua cho cái phía Giáo hội Quốc dân mà nhà nước độc lập để họ nắm giữ và trở thành ra dùng cái Phật giáo, cái tôn giáo quốc dân đó để đối phó lại với những cái tôn giáo chính thống chân truyền và vô cùng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy cho nên cũng cảm ơn quý vị đã ủng hộ cái hội đồng liên tôn chúng tôi trong cái việc cố gắng để vận động kêu gọi ra một sự tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và nhân quyền ở tại Việt Nam. Thì đó là cái việc làm của cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng đoàn chúng tôi cũng như hội đồng liên tôn Việt Nam trong bao nhiêu năm qua. Và riêng về cái phần mà cũng tri ân tất cả những vị mà sau này đã ủng hộ cho cái phong trào tuyên ngôn hòa bình của chúng tôi, bởi vì cái mục đích và cái đường hướng của cái bản tuyên ngôn hòa bình này đó, là đưa ra một cái lời kêu gọi để vận động quốc tế cũng như có một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi gọi đây là một cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa để nhằm gọi là kêu gọi các nước mà đã có ký trong cái định ước Hiệp định Paris đó, là nhìn thấy và dựa theo các cái công ước quốc tế thì có thể vận động quốc tế để nước đã từng ký tên đó để mà tái hợp lại cái hội nghị Paris, hòa đàm Paris để mà giải quyết một cách hòa bình đối với cái tình cảnh mà nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội tất nhiên trước đây là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã gọi là những người cộng sản trước đây họ đã rước cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai vào để thâm nhập từ 1930 rồi 45 54 sau này thì đến mãi đến bây giờ và nhờ cái sự để rằng là ủng hộ của Trung Cộng tiếp tay của Trung Cộng thì đã đẩy cái Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó họ đã xua quân vào để mà cưỡng chiếm và xâm lược cái quốc gia Việt Nam Cộng hòa thân yêu của chúng ta. Rõ ràng rằng Việt Nam nó đã có phân định là có hai nước. Ở đây là tôi nói cái giai đoạn sau, tất nhiên là có miền Nam thì có quốc gia Việt Nam Cộng hòa, ở miền Bắc thì có đầu tiên là có ở rồi sau đây là về Cộng hòa Dân chủ đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa bây giờ đó, thì rõ ràng là họ đã có vi phạm một cách trắng trợn đối với Hiệp định Paris cũng như là Hiệp định Geneva. Nhưng mà sự thật ra thế giới lúc bây giờ họ có nhiều vấn đề cho nên rồi cuối cùng nó đẩy đến một cái tình trạng là toàn quốc gia Việt Nam chúng ta, toàn người dân Việt Nam chúng ta phải đa phần nhiều để phải gọi là người xa tổ quốc phải đi lưu vong rồi thì là bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người phải chết trên biển cả bởi vì phải vượt biên để tìm đường là tự do mà sống rồi bao nhiêu thì nỗi đau khổ oan thiên đó nó có thể nó kể là suốt mấy chục năm qua không có thể nào kể hết. Cho nên chúng tôi mới đưa ra một cái vấn đề là tiếng ngôn hòa bình là nhằm giải quyết vấn đề hòa bình và nếu mà được cái giải pháp này được thành tựu thì biết đâu thế giới sẽ sớm có thể gọi là chấm dứt kêu gọi thế giới sớm chấm dứt ở Ukraine. Rồi hiện tại bây giờ tình hình chiến tranh ở Trung Đông cũng đang lan tràn và nếu như trong tương lai không khéo những cái tham vọng bành trướng của những cái thế lực quốc tế của thế lực phi nhân thế lực của cái chủ nghĩa cộng sản gọi là muốn bành trướng toàn cầu hóa đó là họ lại muốn lấn chiếm cả Biển Đông, Thái Bình Dương và nếu như cái tình hình này xảy ra thì có thể chiến tranh nó sẽ xảy ra cho toàn thế giới.
Vậy
cho nên
A Di Đà Phật thưa thầy
cho nên mới có một cái lời kêu gọi hòa bình và kêu gọi về một cái giải pháp Việt Nam cộng hòa.
Tất cả
nhân đây chúng tôi xin chân thành tri ân tất cả đã ủng hộ cho các cái vấn đề đó.
Dạ, thưa thầy. Dạ, trong vòng 2-3 phút thầy tường trình hầu như cả những năm tháng dài của Thích Không Tánh sau khi không còn không còn chỗ ăn chỗ ở nữa, vô gia cư vô chùa. Con thưa với thầy, con xin nhắc lại là tất cả những điều thầy làm, con chỉ mong chúc năm mới thầy có sức khỏe đây, thầy tiếp tục lan tỏa tình thương và sự nhân ái đối với cộng đồng trong và ngoài nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thầy nhắc đến 3-4 lần. Theo con biết được thành lập từ tháng Giêng năm 1964. Và nếu nói với âm lịch hôm nay là tháng Giêng ngày 1 tháng Giêng năm 2024 đã 60 năm. 60 năm dài đấy, cuộc đời của thầy với của con người dài đấy. 60 năm đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam dài đấy. Thầy cứ nói đến hai chữ triệt tiêu khó khăn vô cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Qua sự liên lạc của chương trình này từ đài Sài Gòn 1160 AM, thầy và con có rất nhiều liên lạc với nhau. Thầy cho con biết được nói chuyện với ông Đôn Hậu. Thầy cho con biết được ông Huyền Quang, nó rút máu ông Huyền Quang từng ngày. Thầy cho con được nói chuyện với ôn Quảng Độ. Hai ôn trước đầu con không được biết, con nghe tên Hòa Thượng Thích Tịnh Kiệt, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, nhưng tất cả những người thân mến con được biết qua thầy ấy, đều là những người tâm Phật, đều là những người con Phật cả. đều là những người tâm Phật, đều là những người con Phật cả. Nhưng mà nếu nhắc đến ấy, Phật ấy, nếu mà nhắc đến ngày xuân ấy, thầy nói ngắn thôi nhá, nói cái phần này nó ngắn thôi, con không nhắc đến Tết Mậu Thân, cái điều đó không đúng, không đúng. Mình đâu có Tết đâu. Từ ngày Tết Mậu Thân đến bây giờ mình đâu có Tết đâu.
Yeah.
Lúc đó, năm 1968, Tết Mậu Thân, Thích Không Thánh, Thích Không Thánh ở đâu, Hòa Thượng ở đâu thưa thầy?
Dạ, anh Di Đà Phật, sự thật ra là không phải không muốn nhắc, nhưng mà vì là chúng tôi cũng thương qua để cảm ơn những cái sự ủng hộ của tất cả. Và khi mà nghĩ đến cái Tết Mậu Thân á, thì tôi nghĩ rằng toàn thể chúng ta không ai mà có thể quên được. Bởi vì chúng tôi như thế này, hôm nay là ngày Tết cho toàn cái Việt Nam, nhưng mà cũng là ngày giỗ cho hàng bao nhiêu người, cả hàng triệu người Việt Nam. Đã, đây là một ngày giỗ, là bởi vì sao? Bởi vì cúng vào một cái Tết năm Mậu Thân á, thì Cộng sản họ đã gọi là, họ đã không giữ lời hứa để mà bình chiến, đánh nhau để mà đồng bào bà con ăn Tết. Vậy nhưng mà vào đêm giao thừa của năm Mậu Thân, Tết Mậu Thân, thì họ kéo quân vô, họ tàn sát và họ giết bao nhiêu ngàn người chết ở miền Trung, rồi ở mỗi tỉnh nào cũng có bao nhiêu người chết. Thì bây giờ xin thưa với anh Bình Minh là thưa với quý đài, bây giờ nói cái chuyện này thì nó đau khổ quá, cho nên tôi á thì tôi cũng muốn lướt qua, nhưng mà mình cũng không thể nào là không gọi là kính cái lời cầu nguyện đến cho tất cả và chia sẻ đến những cái nỗi đau thương của bà con đã có thân nhân chết trong cái dịp Tết Mậu Thân. Cho nên xin thưa rằng cái ý ngày hôm nay có thể là nhiều bà con người cúng thân nhân của mình, cúng dỗ để kỵ, đó là chẳng qua đó là nạn nhân của chế độ cộng sản, họ đã gọi là tàn sát một cách thật là tàn ác. Thành đến cái điều đó để chứng tỏ là người cộng sản họ luôn luôn vi phạm và cướp bóc và giết chóc, nhưng mà thì như vậy thì làm sao mà đem đến cái sự hòa bình, đem đến cái sự tự do, đem đến dân chủ nhân quyền, đem đến cái nhân bản và cái đạo đức cho xã hội được, mà vẫn cứ tiếp tục lãnh đạo để cầm quyền. Thành phố Gia Lai thì cũng xin gửi lời để cầu nguyện đến tất cả các cái vong linh trong cái người dịp Tết Mậu Thân đã ra đi một đức con ích, và đồng thời chia sẻ và cầu nguyện gửi lời chia buồn đến tất cả những bà con thân nhân mà đã có thân nhân đã bị chết trong cái Tết giao thừa năm Mậu Thân. Thì chúng tôi cũng xin cầu nguyện thôi thôi. Xin mong rằng cũng không biết phải nói như thế nào. À, giờ thì xin kính mấy lời như vậy tôi với anh Phan Đình Minh với đài và tất cả với bà con.
Thưa thầy, không phải Tết Mậu Thân nó mới giết đâu, không phải vậy đâu, giết.
Yeah.
Nửa bàn tay không phút nghỉ cho ruộng đồng lúa tốt thuê mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng thờ Mao Chủ tịch, thờ Hitlerin bất diệt. Yeah. Có một người ở ngoài Bắc, ở quê Thái Bình con, tách sang bên này cho con. Thế này, mới đây này. Trong tâm trí, người miền Bắc chúng tôi luôn luôn cảm ơn miền Nam đã giải phóng chúng tôi khỏi cái tầm nhìn tăm tối ngày Tết, bớt đi phần nào khổ, vì chúng tôi có cả một đống tài sản khổng lồ của miền Nam ngày đó, đã giúp đỡ chúng tôi 50 năm qua. Xin cảm ơn bác Phan Đình Minh và chuyển lời đến Hòa Thượng Thích Không Thánh cho chúng tôi. Nhiều lắm, 4-5 cái tách đều nói quý Thích Không Thánh lắm. Chúc mừng Hòa Thượng Thích Không Thánh, kính chúc Hòa Thượng luôn luôn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Chúng con luôn luôn nhớ đến thầy và rất vui được nghe tiếng thầy trên đài làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt. A Di Đà Phật, thưa thầy, nhiều người thương thầy lắm. Thầy có nhắc đến chuyện giáo hội. Dĩ nhiên nhắc đến chuyện giáo hội thì nhà Phật thầy giảng con cũng được đọc với thầy, con cũng được nghe. Các vị chân tu quý mến của con là bạn đồng niên với con hay bạn vong niên với con. Nhà Phật gọi thế gian này là vô thường, mọi vật, mọi việc, mọi thứ đều thay đổi cả. Không có thứ gì tồn tại mãi mãi với thế gian này. Người cộng sản họ giết thầy không được, họ giết, họ giết giáo hội Phật giáo Việt Nam, không được thì họ tìm cách khác, họ không được thì họ, những người, những giáo hội nhỏ, những giáo hội không có tầm vóc quốc tế, con nói là giáo hội Phật giáo Việt Nam không có tầm vóc quốc tế, nó giết được, nó bóp cổ được, nhưng những giáo hội có tầm vóc quốc tế như giáo hội Công giáo La Mã, nó không bóp cổ được, nó không giết được. Mấy hôm nay này, cách đây 1, 2, 3, 4, 5 tuần này, hôm có ông đại diện của sứ thần của ngài, gọi ngài là sứ thần chứ chưa phải là đại sứ, sứ thần của tòa thánh. Thầy nghĩ thế nào về tòa thánh Vatican với Cộng sản Việt Nam liên lạc với nhau, mà trong khi nó bóp cổ giáo hội Phật giáo Cộng sản, nó bóp cổ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ vâng, thì tất cả những cái sự đàn áp mà tiêu diệt Phật giáo này, giáo hội này hoặc tôn giáo kia, thì ngay từ căn bản của cái chủ nghĩa Mác Lênin duy vật á, những cái sách duy vật á, là họ đã chủ trương họ là đã là vô thần rồi, thì mình đã biết rồi, cái con người cộng sản của họ mà vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, cho nên cái gì mà họ thực hiện những cái giả tâm tàn ác của họ thì họ thực hiện, chứ họ không có một cái nhân bản hay nhân tính hay gì đó. Thành thử cho nên ở đây kính thưa, rồi thì trước cái thế lực đó đó, thì đối với Phật giáo thì phải nói rằng nó hiền hòa thôi, đâu có lấy cái gì để mà đối phó. Thành thử cho nên đành phải chịu như vậy, mà không biết gì Phật giáo đâu. Anh biết hiện tại vừa rồi tôi cũng có phúc trình ra để hãy nói đó, rằng là năm tôn giáo lớn thì bị đàn áp hết, nhất là Phật giáo Hảo, những cái ngày để cúng chính thống của Phật giáo Hảo đều bị nhà cầm quyền họ đàn áp cô lập, và họ không cho tổ chức từ những cái cơ sở của Phật giáo Hảo đó, trụ sở đương là họ không chiếm đóng mà lấy. Rồi bên cao đài thì sau khi 30 tháng 4, 75 thì họ biết cũng như Phật giáo Hảo có đài Phật giáo Thống Nhất, rồi mấy vị linh mục ở bên Công giáo thì cũng bị giết chết trong tù. Tôi vô trong tù là tôi biết mà bao nhiêu người đã bị tù chạy, bị chết trong tù, họ giết ngay cả những, họ giết cả những lãnh đạo cao đài, những lãnh đạo cao đài Phật giáo Hảo, thì những vị của bên Công giáo, được cả bên những vị của Phật giáo Thống Nhất nữa, họ giết nhiều lắm, và họ tịch thu tài sản cơ sở họ tín dụng. Bây giờ mình không thể kể hết, bây giờ đầu năm mà bây giờ mình cứ để những chuyện đau thương quá, vừa qua mình đã nói chuyện Tết Mậu Thân rồi, thì những cái thảm trạng đó thành lũy cho lên. Còn cái chuyện mà mỗi cái giáo hội, một cái tổ chức mà họ có những cái đường lối ngoại giao, hay là họ với lý do này với lý do kia mà họ làm ăn hay bắt tay hay là để trao đổi với cộng sản để như thế nào rồi, thì đó là nó tùy theo. Chứ theo tôi nghĩ là tất cả các tôn giáo, tất cả các giáo hội, các tôn giáo trên toàn không thể nào mà chấp nhận cộng sản. Bởi vì người đã có một cái tinh thần, đã một có một đức tin, mà bởi vì đức tin mình đã xác tín rồi, đã một biết rõ ràng như vậy, và người ta cũng đã hiểu cộng sản rồi, mà lẽ nào lại đi thỏa hiệp hay là đi gọi là thế nào thế kia với cộng sản. Chẳng hạn như bây giờ mình nói những cái quốc danh, những cái tổ chức tôn giáo mà quốc danh nó chẳng qua là vì họ vì một vài cái việc cần là họ muốn cho cái sự phát triển nào đó, hay là cái sự sống nào đó, hay là có những cái nhu cầu quyền lợi vật chất hay là phát triển nào đó, cho nên họ mới đành cũng muốn đặt hay là sao đó để họ thỏa hiệp hay là đối thoại, hoặc là để họ được tồn tại trong một cái hoàn cảnh cộng sản. Thành thế do nên là tôi nghĩ rằng là đã những người chúng ta đã có cái đức tin, niềm tin tôn giáo một cách vững mạnh, thì không thể nào để đầu đi cộng sản được hết. Nhưng mà đôi khi cộng sản là có nhiều cái thủ thuật, rồi đôi khi có những cái tổ chức tôn giáo, hoặc cũng có những người mà tôi biết chức sắc tôn giáo là tôi biết là cũng đã từng đấu tranh một cách mạnh mẽ đối với chế độ, nhưng mà về sau nghĩa là thì thấy rằng mình cũng không ấy, cho nên cuối cùng là đôi khi dùng cái phương pháp gọi là cá hàng, nghĩa là thôi thì mình cắt hàng lên để chế độ họ để cho mình dễ dãi, mình sinh hoạt, mình phát triển, rồi khi nào mà mình có thể còn tới mình nhấn mạnh được thì chờ cái cộng sản nó yếu thì mình bọt lại. Chúng tôi nhờ hoặc là nhờ cộng sản nó sẽ chia sẻ, ví dụ để cho mình xây chùa, xây nhà thờ, để cho mình phát triển, rồi mình cũng có được một cái nhân. Thành thử cho nên trong cái vấn đề này nó cũng có nhiều cái phức tạp, cho nên khi mà nhắc đến tòa thánh Vatican hay là nhắc đến các cái giáo hội thì đó là nó cũng có những cái bên trong nó có nhiều cái vấn đề, thành ra mình cũng không hiểu được hết. Mà cái dân người cộng sản thì nó làm vô không phải đâu, không phải trong chùa, không phải là riêng trong chùa không, mà trong nhà thờ, trong các giáo hội, rồi trong các cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta đó. Tôi nói thật cho nhân dân mà cộng đồng người Việt quốc gia ở hai mọi đều được xưng là cộng đồng người Việt quốc gia, nhưng mà hỏi tính ra thì bị dịch những vị đó họ có còn lý quốc gia không? Quốc gia đến tổ quốc mình đã bị cộng sản rồi là xâm lược, hay là họ đã chiếm lấy mất tổ quốc của mình rồi. Rồi nhưng mà người vẫn cứ nói người Việt quốc gia cũng có ngon, nhưng mà bây giờ thì lớn tuổi già yếu rồi cũng mình phải thông cảm. Bây giờ quý cụ đó thì những người vô ngày xưa thì cho nên muốn có cái lòng mà muốn nói gì nó thì cuối cùng cái chi số cộng sản nó lòng vô đó để nó lái cái vấn đề đi, để rồi cuối cùng làm sao để mà tổ quốc của mình trở lại đây, rồi cái đàn con cháu của chúng ta cứ mãi hồi mất đi tổ quốc và mới nhận cái tổ quốc cộng sản để làm tổ quốc của mình đó. Thành ra mình cũng nỗi đau thương, mà cho nên tôi nghĩ rằng người Việt quốc gia đừng bây giờ ra phần đường già yếu lớn quá. Tôi nghĩ là nhiều khi quý vị cũng muốn ngồi lại để mà bàn cái cách nào, có một cái giải pháp nào để mà quan phục lại cái tổ quốc hay là cái vương vương quốc gia Việt Nam. Nhưng mà bây giờ có chuyện ngồi lại đâu, có gì người bàn đó, chỉ cuối cùng cứ đôi khi cứ chơi chút, chỉ chút là đánh phá rồi nói này nó kia thôi, và hơn nữa có cái cuộc sống đã ổn định và tương đối ở nơi nước như vong đó, thì là mình sống cái cuộc sống nó tự do dân chủ cho nên thôi, thì sống cho nên hết cái đầu. Còn cái chuyện con cháu mai sau, cái đàn con cháu mai sau ở nơi nhà như thế này sống chết như thế nào thì thôi thì cũng không. Còn một số người trẻ tuổi thì dấn thân tích cực để cho quê hương tổ quốc chúng ta, cho đàn con cháu, nhưng mà bị có thiết bị mua chuộc, bị tuyên truyền, bị đánh phá, rồi bị gây nhiều cái trả ngại, cuối cùng cũng trở thành làm cho các cái cũng nhân dân là người Việt quốc gia với nhau mà trở thành ra là không có đoàn kết được, không ngồi lại với nhau được. Và như vậy thì tương lai nó như thế nào? Tôi nghĩ rằng là nó có giải pháp, chứ không có giải pháp, nhưng mà các chị ngồi lại để mà bàn giải pháp nào để mà quan phục, để phục họp lại không? Nó có nhiều giải pháp đúng không? Nhưng mà vấn đề là mình phải vượt qua khỏi những cái thủ đoạn phân hóa, thủ đoạn rồi là chia rẽ, và thủ đoạn để mà đánh phá từng cá nhân, triệt hạ uy tín, là bôi nhọ nói xấu, để rồi cuối cùng tất cả những cái anh em người Việt chân chính của mình bị phá sản, và nó đánh luôn ra cái uy tín ấy, rồi thành thử dân rồi nhiều uy tín lãnh đạo rất là hoặc mà nó là cái đó, dùng những người Việt của mình cứ dựa ra những cái sự đó mà cứ cùng lại cứ ghi ngờ lẫn nhau.
Thưa thầy, cái điều mà con sẽ nói với thầy bây giờ đấy, nó sẽ va chạm trái tim thầy đấy, nhưng mà con phải nói thôi, là vì giữa chương trình Từ Cánh Đồng Mây Phan Đình Minh với Hòa Thượng Thích Thiện Gánh gần nhau lắm, hàng năm hàng tuần chùa Liên Trì, bác sĩ Phan Minh Hiển, các em bị bệnh ung biếu, thầy nói đến tiêu diệt, nó tiêu diệt chùa Liên Trì là đúng mà. Chùa Liên Trì là cái gai ngay tại Sài Gòn đối với người cộng sản, không triệt tiêu được Thích Công Tánh, vì Thích Công Tánh có cái tên đi cả thế giới, triệt tiêu chùa Liên Trì không còn nữa, Công Tánh không còn chỗ nữa để làm việc cho các em không biếu, để làm việc giúp các anh em thương phế binh, một cái triệt tiêu. Cái thứ hai, con với thầy đã bao nhiêu lần nói chuyện với Ôn, nó đưa Ôn về miền Bắc, nó đưa Ôn vào miền Nam, cũng giết Ôn được vậy. Cái thứ ba, nghĩ rằng có thể đến với nhau gần được không? Thầy vừa mới nói ngồi lại với nhau có giải pháp làm sao để tránh được cái thủ đoạn phân hóa. Ôn Tuệ Sĩ mới mất đây này. Ôn Quảng Độ đã 2 ngày 22 tháng 2 năm 2020, tất cả những sự kiện đấy con vừa mới nói đấy, nó động vào trái tim thầy nhiều lắm, động vào trái tim của thầy đấy. Nhưng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ấy, nó vẫn hai đường hai ta mà. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tăng đoàn giáo hội Việt Nam thống nhất ấy, nó vẫn hai ngã hai ta mà. Không thích không tánh, lớn tuổi rồi. Nhiều khi con không dám nói, nhưng con vẫn phải nói, với con cũng như thầy vậy thôi. Không thua tuổi nhau nhiều đâu. Lực bất tòng tâm. Suy nghĩ lại đi. Có cái gì? Năm nay, năm Giáp Thìn này, năm Giáp Thìn đầu năm. Giáo hội được thành lập từ ngày 1 tháng Giêng năm 1964 và hôm nay ngày 1 tháng Giêng năm 2024, 60 năm cuộc đời. 60 năm của giáo hội. Có những lúc giáo hội mạnh lắm, giáo hội mạnh lắm. Có cái gì vui, có gì ngọn đèn dưới đường hầm của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tăng đoàn giáo hội Việt Nam thống nhất ấy, nó va chạm trái tim thầy. Nhưng mà thầy cứ nói đi thầy, A Di Đà Phật, thầy nói đi.
Dạ thưa thầy, thì thật cả thầy cũng đối với tôi thì mình thấy có một cái sự bế tắc. Nhưng mà bây giờ riêng đối với chuyện thưa là tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất cái hiện tại ấy, là vẫn là cái tiếp nối cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thôi. À, nếu mà bây giờ trong nước là các cả chư tôn đức ấy, anh thấy biết là bên tăng tăng đoàn cũng vẫn đi theo cái đường lối lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. À, đó. Thành thế cho nên nói là tăng đoàn như vậy, chứ thực sự thực ra là nó cũng là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thôi. À, còn cái việc á mà họ đánh phá để rồi họ lập lên một cái cũng như là đội lốt cũng ví dụ như chẳng hạn như bây giờ ví dụ là nhận là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khải ngoại về nguồn á, khải ngoại Phật giáo thống nhất khải ngoại về nguồn đó ở Hoa Kỳ, ở Canada hay là Âu Châu rồi đó, sự thật là nó cũng nhưng mà sự thật cái vấn đề ở đây phải ở trong nhà thì mới biết được. Cũng như bây giờ thứ người vụ hồi đám lại cả cái chính phủ cho tổng thống ngồi điều gì đó trong hội đồng nội các cố vấn rồi những người làm ở trong phủ tổng thống rồi thì các cái bộ trưởng được các cái tướng lãnh trong quân đội thế là quốc gia Việt Nam hoàn hoàn mà ở bên trong đó là phần trẻ thì anh khẳng định mình đã hiểu rồi. Anh thấy cho nên tôi cũng nói rằng là cho nên tôi có nói vừa rồi đó, tôi cũng có tuyên bố là tôi nói khi mà Việt Nam á còn cộng sản thì không thể nào có tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nhân nghiệp, và cũng thế nào có một đất nước gọi là độc lập tự chủ mà tam quyền không lập được như cái thời vàng son của cái thời quốc gia Việt Nam cộng hòa tam nguyên của chúng ta. Thành lý do nên đó là bây giờ những cái nỗi mà chia sẻ phân hóa đó nó từ cái bàn tay của người cộng sản hết. Thành lý do nên là cái Phật giáo Việt Nam thống nhất sau khi mà ngài quản độ ra đi. Mà ngay cả cái trước cái lúc này Quán Độ còn sống đó, thì khi mà ông ngài ông đã tiếng nói đã yếu và bệnh đau rồi đó, không có giữ vững được đó, thì họ đã kiếm cách, họ đã phân hóa và họ đã làm cho tự như trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam biết đó, là nó đã chia ra vài người rồi, cho nên rồi có bị đứng ra lập cái tăng già bản thể, rồi có những cái vị là lập ra cái cũng danh nghĩa đó, nhưng mà sự thật không theo đường đó. Thì trong khi đó cái tình hình đó thì bên phía địa phương công đức là 3/4 trong hội đồng lãnh đạo Phật giáo thấy cái tình thế đó, cho nên mới trình với hòa thượng Quán Độ là xin để đứng ra sinh hoạt độc lập, để khỏi bị cái chi phối bởi những một cái bàn tay nó xen vào để nó phân hóa, cho nên là 3/4 còn những của hội đồng về hội đồng hữu viện mới thành hình đăng ký tăng đoàn và không tiếp nối như vậy. Và lúc bây giờ thì vẫn nên học cho nên về cuối rồi trở thành nó sẽ để ra cái giáo chỉ này, để ra giáo chỉ kia rồi nó đủ cái chuyện hết. Ở trong nước tôi sát cánh với ngày qua tại Quán Độ nhất từng ngày mà tôi biết rõ hết, nhưng mà điều cái học cảnh thời thế mình không thể nào mà nắm được. Rồi cũng có những vị cũng có lòng có thống nhất, nhưng mà cũng có lòng có thống nhất, nhưng mà muốn là để cho cái ngôi nhà của mình nó không bị đánh phá, nhưng duy trì cái ngôi nhà đó bằng cách thỏa hiệp, hoặc là bằng cách hồi nãy tôi nói đó, có những vị trong cũng nói là Phật giáo thống nhất, nhưng mà lại cái giải pháp là tra hàng, Thôi thì mình cứ tới hội đi, rồi mình cứ giá hàng, mình giá bộ đi, mình theo nhà nước đi. Rồi thì để cho nhà nước nó cho mình xây dựng chùa chiền to lớn rồi. Chờ rằng khi mà cộng sản nó yếu rồi thì mình sẽ gọt lại. Thì tôi cũng có nói với những thầy mà chủ trương là mình cá hàng đó để giữ gìn cái giáo hội, để giữ gìn chùa tháp đó. Thì rằng là bà cũng như mình cũng như cộng sản, bởi vì nó mạnh quá. Bây giờ mình như nó để rồi mình xây dựng được chút ít chùa chiền rồi, thì sau khi nó sập đổ thì cái chùa chiền nó cũng là Phật giáo. Thì tôi nói bây giờ cái chùa chiền đó mình cá hàng để mình nhờ nó nên nó xây chùa cho mình để rồi mình hưởng những cái bởi vì ví dụ một cái kẻ cướp bây giờ anh thấy nó giàu có quá, mạnh mẽ quá mà mình nghèo quá sợ ấy thì mình cho với nó để mong rằng nó ban phát cho được một vài chỗ cải. Thì bây giờ anh là Tôn giáo mà anh là mà lại đi hưởng các cái của Bắc Chánh đó giờ chùa to hoặc lớn hơn nữa thì cái đó nó vẫn là không phải là chánh pháp. Bây giờ nên nhưng mà rồi từ đó thì bây giờ ở đây khi kể ra thì nó vô cùng lắm, anh biết rằng trong cho nên cái thế giới này nó trở thành điên đảo hết anh ơi. Đó tôi cũng không thể nào để suy nghĩ được, cho nên nhiều khi mình cũng không biết sao mà nếu mà may ra một tôi cũng tồn tại được và nghĩa là còn nhìn ra được thấy một số vấn đề. Cái thông thâu thì mình cũng bị cái dòng chảy đó nó cuốn thôi mình.
Thưa thầy, cộng
sản nó cũng nói thẳng với mấy vị lãnh đạo bên nghe. Dạ,
thưa thầy.
Dạ, xin anh cho biết.
Dạ, thưa thầy. Điều con đang nói, con đang chuẩn bị con nói, con đã xúc động rồi. Con đã xúc động trước khi con nói, nhưng mà con vẫn phải nói vậy. Con theo gót chân chim của thầy không tánh, thầy Nguyên Lý ôn ngài cả mười mấy năm về trước, mỗi lần đi phát quả miền Trung mà lạnh lắm, đói rét lắm, không tánh cũng lạnh lắm, Nguyên Lý cũng lạnh lắm, Quảng Độ cũng lạnh lắm. Phần tại thầy đưa cái chữ chứ triệt tiêu cho con thôi, để ngũ ôn đề ngũ viên tịch, ôn tuệ sĩ viên tịch, ôn không tánh già rồi, lực bất tòng tâm rồi. Những cái điều đó, những cái điều con nói ấy, cái điều con suy nghĩ, con mong của nó không đúng nhá, nhưng mà nó đang xảy ra đấy. Có phải nhà nước Việt Nam nó đã có giáo hội Phật giáo quốc doanh, giáo hội của Việt Phật giáo cộng sản rồi không? Hôm qua hôm kia gì đó, đêm hôm con đọc á, cái người cầm đầu của giáo hội quốc doanh, giáo hội cộng giáo cộng sản nó gọi là pháp chủ, nghe thấy sợ thế, pháp chủ. Đức Tăng Thống nghe nó nhẹ nhàng hơn không? Nghe nó tôn giáo hơn không? Cái điều con vừa suy nghĩ như vậy khi nó triệt tiêu được, cũng đúng đi, tại thầy đưa cái chữ đó cho con mà. Triệt tiêu, nó không triệt tiêu được ôn Quảng Độ đâu, tâm hồn ngài vẫn còn sống mà, đức độ của ngài vẫn còn đó mà. Nó không triệt tiêu được ôn tuệ sĩ đâu. Bây giờ nó cũng chưa triệt tiêu được ôn không tánh nữa. Chương trình này, đài này, tất cả lúc nào thầy muốn phát biểu cái điều gì cho tất cả người Phật tử trên thế giới này, đài này cũng như con sẵn sàng mở đường dây cho thầy nói. Nhưng mà thôi, đầu năm có những cái điều mình phải nhắc đến, không nhắc đến không được, nếu mà không nhắc đến không có ngày mai. Tương lai mà, tương lai, nhưng mà nhìn thấy tương lai ấy, bây giờ họ làm như vậy. Ở với con một người bạn rất là thân mến của con, một nhà văn nổi tiếng ngày xưa, anh Xuân Vũ. Anh ấy tập kết ra Bắc, sau đó anh về lại Hồi Chánh. Anh ấy nói với con lúc mà ở dưới San Antonio khi con đi lập nghiệp, đi tị nạn năm 1975. Anh ấy nói là Việt Nam Cộng Hòa mình thua là vì trong xương có giỏi. Và anh nói là chỉ khi nào cộng sản trong xương nó có giỏi thì may ra nó mới tan thôi. Những cái điều nó đang xảy ra, con không chuyển đề tài đâu. Những cái điều mà nó xảy ra, nó bắt hàng trăm người, nó đốt lò hết cây củi khô đến cây củi khô, đến cây củi tươi. Có phải là thời điểm cộng sản trong xương nó đang có giỏi đấy không? Con nghĩ là có đấy. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ vâng. ở đâu thì đó cũng có cái thế nào thế kia thôi, chứ không thể nào ấy được không. À, thành biết cho nên nhưng mà sự thật ra thì anh biết là cái chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin đó, những cái gì vật biện chứng mình đó muốn thống trị toàn nhân loại đó, nó cũng đưa cái kiếp cách nó xoay sở đó chứ. Chẳng hạn như từ cái phim mà cộng sản từ nó trốn từ cộng sản đi, rồi nó đổi qua cái cha mọi người cái dùng xã hội chủ nghĩa, mà bây giờ nó có thể trong tương lai nó nói là dân chủ xã hội chủ nghĩa hay là rồi nó chủ trương toàn cầu hóa thế giới, rồi nó chủ trương đại đồng được các thứ. Cái đó nó có thể nó thay ám, nó đổi màu đấy, nhưng mà sự thực cái cộng sản đó vẫn là cộng sản trống. Thành ra cho nên chúng ta phải biết như thế đó. Bây giờ anh thấy rằng rõ ràng cái thế lực ngầm đó mà nơi bên thống trị thế giới đây là ai đâu. Người ta cứ nói là thế lực ngầm đó, chứ thực ra là cái cộng sản quốc tế đó, chứ cái gì đâu. Thành ra cho nên rồi cái gì vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề là bởi vì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đã nhìn nhận, đã ý thức, đã thấy được vấn đề, hy vọng rằng. Nhưng mà nếu mà cái người mà tự do dân chủ và nhân bản của mình đó mà nếu mà cũng vì cái nhu cầu riêng tư thì hỏi rồi mà không đặt đến cái chánh nghĩa đó, thì cộng sản nó vẫn được chụp được. Bởi vì chẳng hạn như là nó cái, bởi vì nó có 1 tỷ mấy dân mà cho nên buôn bán làm ăn với nó là giàu liền, trở thành tỷ phú liền. Ai mà hợp đồng làm ăn bán 1 đồng ra cho 1 tỷ người dân thì có lời cả 1 tỷ mấy thì trở thành ai mà chính vì vậy cho nên đã có lúc Hoa Kỳ nữa nha. Cuối cùng ngày hôm nay nghĩa là Trung Cộng nó mạnh lên như vậy đó, thì Hoa Kỳ được biết sự nghĩ như thế nào. Thế được làm đó là cái gì, cái toàn cầu hóa trong tương lai rồi, cái dân chủ của Hoa Kỳ bây giờ là cái gì, được cái đảng cộng hòa bây giờ ở Hoa Kỳ là như thế này. Anh thấy
thưa thầy, thưa thầy, phần đầu con thưa với thầy, mở đầu chương trình với thầy, con nói, con phát biểu tất cả những điều con phát biểu con cũng học được từ thầy thôi, con cũng được nói chuyện với ôn ngài Quảng Độ thôi. Nhà Phật gọi thế gian này là vô thường, thời gian vô thủy vô chung, không đến không đi, không thêm không bớt, không giải không ngăn, không nhanh không chậm. Thế gian thì vô thường, tâm con người tràn đầy vọng tưởng. Đạo Đức Phật đã có trên hành tinh trái đất này hơn 2.500 năm được cơ mà. Đảng Cộng sản nó có trên thế giới này được bao nhiêu năm đó thầy? Được mấy trăm năm? Không có đâu, nó sẽ tiêu thôi, nó sẽ đi với thời gian thôi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, đặc biệt ngày đầu xuân. Mình đề cập được đến nhiều lắm đạo pháp, mà thực ra những cái chuyện mà con thưa thầy, con nói nó va chạm trái tim thầy. Nếu con không hỏi, không có ai hỏi được thầy đâu. Nếu con không nói, không có ai cả Phật giáo trong một ngoài nước nghe được tiếng của thầy đâu. Con phải đề cập đến đấy. Con biết là nó đau lòng thầy, đau lòng con đó, nhưng mà thôi, bây giờ vào những phút chót rồi, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa tâm tình chúc tuổi một lần nữa đến với tất cả những người đồng bào Việt Nam thân mến trong và ngoài nước. Đối với tất cả những người Phật tử của thầy thân mến trong và ngoài nước, thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, ngày đầu xuân, thưa thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Cũng xin cảm ơn anh Phan Đình Minh. Thì chúng tôi cũng xin thưa trước cái tình năm mới này, bây giờ phút cũng là linh thiêng. Phải nói rằng là mở đầu cho những cái kỷ nguyên mới, cho những cái tương lai, thì chúng tôi cũng không biết nói gì, xin thành kính nguyện cầu ơn trên trời Phật hồng ân tam bảo, các đấng thiên liệt và hồn thiên sông núi phò trì cho dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, và xin kính chúc đến toàn thể quý trước tiên là xin kính chúc đến chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì chúng tôi xin nói thẳng, chúng tôi là công dân của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi phải là công dân của Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Cộng sản gì cả. Chúng tôi là công dân của Việt Nam Cộng Hòa và tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng xin kính lời để mà chúc mừng năm mới đến chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì chính phủ pháp định là đã chính phủ đứng theo cái hiến định pháp định nước Việt Nam Cộng Hòa thì tiếp nối cái thông điệp đó, cầu chúc cho chính phủ được mạnh mẽ, vững mạnh, đoàn kết, dục dữ tiến, và để là sớm ra một vận động quốc tế làm thế nào đấy để mà quan phục cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, tiến đến tổng tuyển cử bầu cử. Rồi ngoài ra thì xin kính lời chúc mừng đến tất cả các chính đảng, các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn mà gọi là người Việt quốc gia chân chính. Ở đây tôi xin thưa là tất cả các tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia chân chính. Còn ngoài ra những cái tổ chức cộng đồng người Việt mà nó có những cái chen kẽ đồ đó rồi, họ chỉ lập với danh nghĩa mà không có dấn thân. Vậy đã là cái một cái tổ chức thì phải dấn thân với hành động, bởi vì trong tương lai chúng ta mình đã nói nhiều rồi, lên án nhiều rồi, chơi khách nhiều rồi, chỉ trích nhau nhiều rồi mà không có hành động thiết thực thì làm sao mà có thể gọi là cứu dân cứu nước. Thành ra ở đây chúng tôi xin kính lời năm mới cầu chúc cho quý chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa, với chính đảng, với chính phủ lưu vong luôn, và những chính phủ của quốc gia lưu vong thì có, không phải là cứ ra những cái lời mà làm sao có những hành động dấn thân quốc tế phận và đoàn kết nhau, bỏ qua những cái kỵ hiềm, những cái hơn thua, những cái phân biệt, và cùng nhau để hòa ái, tương kính và ngồi lại với nhau để cùng nhau tiếp tục vì quyền lợi cá nhân hay vì cái làm riêng tư, và mỗi người nhìn một hướng thì cũng không thể thành công. Thì mong rằng xin kính chúc mừng tất cả hòa ái đoàn kết với nhau trong cái tinh thần chung là để cùng sớm để mà lan phục cái quốc gia Việt Nam, tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đã bị cộng sản và những cái thế lực gian ác như Trung Cộng họ đã xâm chiếm từ Trường Sa, Hoàng Sa, rồi họ đã xâm lược cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta. Thành ra có nhiều người nói bây giờ nó đã mấy năm, 60 năm rồi, bao lâu quá rồi quên rồi, tôi nghĩ rằng không ai mà quên tổ quốc được, không ai mà quên. Ở đây chúng tôi xin trước thềm năm mới xin thành kính cầu chúc lại, và xin thưa với anh Phan Đình Minh quý đại, thì chúng tôi có tinh thần là Phật giáo thì giàu nói gì thì nói, nhưng mà chúng ta phải có niềm hy vọng, có một cái niềm tin tưởng, một cái lạc quan. Thì tôi nhớ đến cái bài thơ của ngài Nhãn Giác Thiền Sư, tất nhiên là đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, linh hoa sân trước một cành mai, có nghĩa rằng là như thế này, xuân đến á thì xuân đi thì trăm hoa rụng, nhưng mà xuân đến thì một trăm hoa nở. Và mình đừng nghĩ rằng mà nghĩa là hoa nó rụng hết á thì hay là cái hy vọng của chúng ta, nhưng mà
thưa thầy,
thưa rằng mùa xuân đến thì trăm hoa sẽ đua nở lại.
Dạ, chắc chắn cái điều đó thưa thầy, là vì con thưa với thầy là không không có gì tồn tại mãi với thời gian, thưa thầy. Chắc chắn cái điều thầy nói nó đúng, và con trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, thầy và con cũng như bao nhiêu triệu người Việt Nam đang nghe chương trình này đều mong muốn, đều ước mong, đều hy vọng như thầy nói, Cộng sản Việt Nam hãy trở về với cuộc sống thực của mình, với người dân anh em người Việt Nam của mình. Đừng mải mê với những hào quang của quá khứ hay những viển vông mơ tưởng đến tương lai. Giữa những cái gì của quá khứ và tương lai đang tới là hiện tại, là hiện tại mà chúng ta phải bước đi để xây dựng hạnh phúc cho người Việt Nam được khát khao như thầy nói. Đã hơn 50 năm rồi, không còn chiến tranh giữa Bắc và Nam. Hãy có những hành động cụ thể ngày hôm nay, những người cầm quyền ngay lúc này, ngày đầu xuân. Hãy lạc quan đem lại hạnh phúc cho người dân, thưa thầy. Chỉ có những người có đôi chân vững tại hiện tại bên này mới có thể ngoái lại nhìn ngày hôm qua, và mới có thể nhìn tới ngày hôm mai. Hãy trở về với dân tộc, với tấm lòng thương mến, cuộc sống bình an vui tươi đang đón chờ các bạn, đang đón chờ các đồng chí, hỡi những người còn có thiện chí. Vì trong truyền thống của dân tộc chúng ta, của thầy, của con và tất cả 100 triệu người Việt Nam là một truyền thống dân tộc trọng hiếu nghĩa và trọng tình người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn thầy A Di Đà Phật đã khuya một lần nữa cầu chúc sức khỏe để thầy tiếp tục lan tỏa tình thương và sự nhân ái đến với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Xin chào tạm biệt thầy, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Biệt Hải Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, anh Hai Lúa Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, ngày đầu xuân, một năm mới thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.